là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt trên 430 tỷ đồng.
Yên Bái triển khai 150 dự án phát triển sản xuất theo chương trình mục tiêu quốc gia.
Hàng trăm con gia súc bị tiêu hủy do mắc bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi.
Trên 15.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông bị xử lý.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã vượt khó mang lại hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Sáng mùng 6 tháng 7, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra 11 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Trong đó có tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ các lâm trường, công ty nông lâm nghiệp, công ty chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tờ trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tờ trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025. Qua nghiên cứu, các đại biểu cho rằng các hồ sơ, tờ trình, dự thảo nghị quyết cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần xem xét lại căn cứ pháp lý của một số dự thảo nghị quyết, chú ý việc sắp xếp theo trình tự, điều chỉnh lại một số nội dung cho phù hợp với thực tế và quy hoạch. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại điều 3 nghị quyết số 51 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Một số đại biểu cho rằng cần xem xét miễn phí, lệ phí với việc thay đổi một số giấy tờ do cơ quan nhà nước yêu cầu, như việc thay đổi căn cước công dân sang căn cước, thay đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới, đơn vị hành chính. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác, có đại biểu cho rằng cần nghiên cứu xem xét lại một số dự án do chưa đảm bảo các điều kiện để chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Qua thẩm tra các tờ trình, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu để xây dựng và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của ban, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan để trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Tiếp tục chương trình làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chiều mùng 6 tháng 7, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra 3 tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, gồm tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo nghị quyết số 10/2021 Hội đồng Nhân dân ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động tỉnh Yên Bái làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Qua thẩm tra, đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bố trí lại kết cấu, bổ sung thêm từ ngữ và một số điều khoản cho phù hợp chặt chẽ, nghiên cứu mức hỗ trợ đội văn nghệ quần chúng tại các thôn bản tổ dân phố có hoạt động du lịch cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đưa lao động Yên Bái làm việc tại nước ngoài, chính sách cho học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo phù hợp. Điều chỉnh lại một số số liệu sát với điều kiện thực tiễn tại địa phương, xây dựng quy chế chặt chẽ đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước. lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự họp để xây dựng và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan để trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Sáng mùng 6 tháng 7, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết này, các đại biểu cho rằng hồ sơ xây dựng dự thảo nghị quyết đã được cơ quan soạn thảo thực hiện đúng quy định, các mức chi được xây dựng trên cơ sở không vượt quá mức chi tối đa theo quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cần xem xét bố trí bố cục dự thảo nghị quyết cho hợp lý, quy định mức chi cụ thể đối với các đối tượng thăm hỏi. Qua thẩm tra các tờ trình, lãnh đạo Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để xây dựng và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan khác để trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Ngày 6 tháng 7, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Đảng ủy xã An Lạc, huyện Lục Yên đến thăm học tập kinh nghiệm các mô hình dân vận khéo tại xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã đã báo cáo kết quả thực hiện các mô hình dân vận khéo và kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc cụ thể hóa nhiệm vụ kế hoạch để nhân rộng, lan tỏa mô hình dân vận khéo. Theo đó, đối với xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, trong thời gian qua đã xây dựng mô hình dân vận khéo trong chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị cao như dưa hấu, ớt xuất khẩu trên đất lúa kém hiệu quả và mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả nổi bật của các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, an ninh của xã An Lạc, huyện Lục Yên và xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Kinh nghiệm ở xã Thanh Lương cho thấy trước hết phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã trong tổ chức làm việc với chi bộ, ra nghị quyết chuyên đề, sau đó họp công khai dân chủ đến các hộ dân trong thôn bản, xác định tuyến đường phải làm, thống kê số diện tích đất, các vật kiến trúc, nhà cửa bị ảnh hưởng và nhân dân biểu quyết thực hiện, trong đó có sự gương mẫu đi đầu thực hiện của cán bộ đảng viên trong thôn bản. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh cũng nhấn mạnh việc xây dựng tốt các mô hình dân vận khéo sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh, đặc biệt góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc. Qua đó thực hiện tốt đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trước đó, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đoàn công tác của Đảng ủy xã An Lạc, huyện Lục Yên đã tới thăm mô hình trồng dưa hấu và thăm tuyến đường dân vận khéo của thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương. Đoàn cũng đến tham quan khu du lịch bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nên 6 tháng qua, số thu ngân sách của thành phố Yên Bái đã đạt gần 435 tỷ đồng, bằng gần 48% chỉ tiêu Hội đồng dân tỉnh giao. Trong đó, nguồn thu cân đối của thành phố đạt trên 200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 200 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ. Năm 2024, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 926 tỷ đồng. Thành phố đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó xác định cụ thể các nguồn thu, đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguồn thu, cùng với đó sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đẩy mạnh chống thất thu, tiếp tục phát triển các quỹ đất. Thành phố Yên Bái quyết tâm thu ngân sách vượt kế hoạch được giao trong năm 2024 đề ra.
Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái triển khai 150 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất theo cộng đồng với tổng kinh phí đã được giải ngân trên 58 tỷ đồng, đạt trên 73% theo kế hoạch của tỉnh và trung ương giao. Số còn lại các địa phương thực hiện giải ngân trong năm 2024. các dự án triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần đạt được mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành đầu mối các dự án, tiểu dự án và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung thuộc chương trình, nâng cao năng lực đội ngũ làm giảm nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở.
Từ năm 2023 đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ du lịch cho trên 300 học viên. Các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lao động trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn có gần 7.000 lao động trong lĩnh vực du lịch, song nguồn nhân lực phục vụ du lịch vẫn còn thiếu và yếu. Số lao động có trình độ kỹ năng nghề còn thấp. Lực lượng lao động trực tiếp ở các doanh nghiệp cơ sở du lịch, nhất là cơ sở lưu trú du lịch, yếu nghiệp vụ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ du khách. Để phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, trong đó tập trung hỗ trợ nhân dân tại các thôn bản có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời khuyến khích các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tự tổ chức đào tạo cho đội ngũ lao động tại chỗ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia công tác xã hội hóa đào tạo bồi dưỡng, tham mưu và xây dựng áp dụng chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là thu hút và giữ chân nguồn lao động du lịch chất lượng cao tại địa phương.
Trong 6 tháng đầu năm nay, bệnh lở mồm long móng và bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại huyện Lục Yên và Trạm Tấu. Riêng bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại 47 hộ dân tại thôn Tống Trong và Tống Ngoài của xã Túc Đán, với 104 con gia súc bị mắc bệnh và đã tiêu hủy 16 con trâu bò với trọng lượng gần 3 tấn. Đối với dịch tả lợn châu Phi, bệnh được phát hiện tại 60 hộ của xã Lâm Thượng, Lục Yên, với tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 211 con với khối lượng trên 9 tấn. Ngay sau khi dịch xảy ra, các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng địa phương triển khai một số biện pháp để phòng chống dịch, tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển giết mổ và tiêu thụ sản phẩm động vật tại địa bàn, đặc biệt là tại các xã có dịch bệnh, đồng thời cấp gần 200 lít thuốc sát trùng, 20kg vôi bột để phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, chỉ đạo các huyện khẩn trương triển khai tiêm vaccine và tiêu độc khử trùng phòng bệnh cho vật nuôi. Đợt 1 năm 2024, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhờ có giải pháp kịp thời nên đến nay chưa thấy xuất hiện thêm các ổ dịch mới.
6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện 15.340 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 5.700 phương tiện, xử phạt 13.233 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 28 tỷ đồng, tước trên 3.000 giấy phép lái xe. Trong số các trường hợp vi phạm chủ yếu là chở hàng quá tải, cơi nới thùng xe và chở có vạch mớn nước an toàn, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển phương tiện. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh và theo các chuyên đề nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng mới đắc cử của Anh, ông Keir Starmer vừa công bố các thành viên chủ chốt trong nội các mới sau chiến thắng vang dội cho cuộc tổng tuyển cử của công đảng, chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ. Trở về văn phòng và nơi ở mới tại số 10 phố Downing, ông Starmer đã bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong thành phần nội các. Theo đó, bà Angela Rayner, Phó Chủ tịch Đảng Lao động được bầu làm Phó Thủ tướng. Nữ chính trị gia 44 tuổi này bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một quan chức công đoàn trước khi tham gia vào lĩnh vực luật pháp. Bà Rachel Reeves được bầu làm Bộ trưởng Tài chính, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này trong lịch sử nước Anh. Đáng chú ý, Thủ tướng Starmer cũng bổ nhiệm ông David Lammy làm Ngoại trưởng. Như vậy, nội các của ông Starmer là các nội các đầu tiên có nhiều phụ nữ nắm quyền các bộ nhất trong lịch sử Vương quốc Anh với 40%. Ngày 6 tháng 7, Bộ Nội vụ Iran thông báo ứng cử viên theo đường lối cải cách Masoud Pezeshkian đã giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống vòng 2 tại Iran. Ông Pezeshkian sinh năm 1954 và là một chính trị gia theo chủ nghĩa cải cách người Iran. Ông là một bác sĩ phẫu thuật tim và từng là chủ tịch của Đại học Khoa học Y tế Tabari và Bộ trưởng Y tế Iran. Sau khi kết quả bầu cử vòng 2 được công bố, cần được Hội đồng Giám hội Hiến pháp Iran công nhận. Trong vòng 2 tuần sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống sẽ đệ trình danh sách các thành viên nội các được đề xuất lên Quốc hội, và Quốc hội sẽ mất một tuần để xem xét danh sách này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi ông bị ám sát hụt hồi tháng 5. Phát biểu tại buổi lễ ngày Thánh Cyril và Methodius, ông Fico đã chỉ trích các hệ tư tưởng tiến bộ và tự do mà ông cho rằng đang lan rộng như căn bệnh ung thư và gây tổn hại cho đất nước. Ông Fico đã bị tấn công khi chào đón những người ủng hộ tại một cuộc họp ở thị trấn Hanlowa, miền trung Slovakia. Vụ việc khiến ông rơi vào tình trạng nguy kịch và làm sâu sắc thêm sự phân cực ở quốc gia Trung Âu với 5,4 triệu dân này. Theo thông báo của Văn phòng Thị trường Paris, nồng độ vi khuẩn E. coli tại một địa điểm bơi lội Olympic đã giảm tới khoảng giới hạn chấp nhận được trong 4 ngày liên tiếp sau thời tiết nắng ấm. 6 trên tổng số 9 mẫu nước, mỗi mẫu tương ứng với một ngày tại 4 địa điểm bơi lội đều đủ điều kiện để có thể bơi. Ngoài ra, kết quả này cũng cho thấy hiệu quả thực hiện chiến lược cải thiện chất lượng nước sông Sen của giới chức Pháp thời gian qua. Trong khuôn khổ Olympic Paris 2024, ông Sen dự kiến là địa điểm diễn ra chặng bơi của cuộc thi 3 môn phối hợp từ 30 đến 31 tháng 7 và ngày 5 tháng 8, cùng với các nội dung bơi lội nước mở trong các ngày 8 đến 9 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, với ý chí vượt khó vươn lên, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn khởi nghiệp, trong đó nhiều người đã thành công khi lựa chọn mô hình kinh tế tập thể là hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ và lao động tại địa phương. Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, thời gian qua Liên minh Hợp tác xã cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ việc thành lập các tổ hợp tác xã do phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, từ đó phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 164 hợp tác xã do nữ giới tham gia lãnh đạo quản lý, chiếm 21,2% tổng số hợp tác xã toàn tỉnh, với trên 12.300 thành viên, tổng vốn điều lệ khoảng hơn 314 tỷ đồng. Hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp, đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ. Hiệu quả của hợp tác xã đã khẳng định hướng đi đúng trong việc thu hút, tập hợp lực lượng lao động nữ tham gia vào khu vực kinh tế tập thể, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh. Đây là khu vực sản xuất chế biến tinh dầu quế của hợp tác xã Lâm Phương Linh, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Nhận thấy cây quế là một trong những nguồn thu nhập chính của nhân dân huyện Văn Yên, nhất là vùng đồng bào dân tộc, với gần 80% số hộ dân trồng và có thu nhập từ quế. Để không lãng phí nguồn nguyên liệu, tận dụng tối đa các bộ phận của cây quế, hợp tác xã Lâm Phương Linh đã thu mua lá, cành đến vỏ quế cho bà con trong vùng để sản xuất chưng cất tinh dầu quế. Sản phẩm tinh dầu quế của hợp tác xã Lâm Phương Linh được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Năm 2023, hợp tác xã đạt sản lượng gần 80 tấn tinh dầu quế cung cấp ra thị trường với doanh thu gần 30 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Loan, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm.
Tinh dầu quế thật ra là nó chủ tọa quả Văn Yên vì là nó là chủ yếu là người dân trồng. Chính ngày xưa thì người dân ở đây nó trồng sắn, mấy là những cây keo hoặc bồ đề, nhưng đến bây giờ đến năm 2024 thì gần như là 80% là cây quế chủ đạo. Thế nên là người dân có thể là thu nhập từ vỏ quế này, cây quế này, lá quế thì chúng tôi là thu mua về để chủ yếu là lá quế.
Xác định để tăng doanh thu, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động thì chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu, phải tạo lập được chữ tín đối với khách hàng. Vì vậy, với vai trò quản lý lãnh đạo hợp tác xã, chị Nguyễn Thị Loan luôn chú trọng đến đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất. Theo đó, hợp tác xã đã đầu tư 2 dây chuyền song song để sản xuất tinh dầu quế với hệ thống nồi hơi, máy băm, máy gắp hiện đại có giá trị hàng chục tỷ đồng. Cùng với đó, hợp tác xã luôn chú trọng đầu tư duy trì hệ thống xử lý chất thải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Nhờ đó mà sản phẩm tinh dầu làm ra luôn đạt chỉ tiêu hàm lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Nói về điều này, chị Loan, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Máy móc ngày xưa là thu sắp đem của Trung Quốc, nhưng bây giờ chúng tôi đã thay đổi toàn bộ 100% là inox 100%. Dầu nó sẽ đẹp hơn, chất lượng hơn, đảm bảo hơn. Ngoài ra thì những cái bể lọc của chúng tôi thì đầu vào thì nó là một cái ao to để chứa nước để lấy nguyên liệu, lấy nước để làm mát cho bình lạnh. Thế sau đấy nước nóng thì chúng tôi ra có 2 cái tép ngưng ở dưới. Sau nó mát dần dần thì chúng tôi sẽ thải ra ngoài môi trường.
Nhiều năm trở lại đây, cùng với hàng trăm hộ dân ở địa phương, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Lê, thôn Trúc Đình, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên đã gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén. Nghề này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định, làm thay đổi cuộc sống của gia đình chị. Với mong muốn phát triển nghề, liên kết với các hộ dân để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, giao lưu và nâng cao giá trị cho sản phẩm kén tằm, đã thôi thúc chị thành lập hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê. Từ chỗ chỉ có 20 thành viên ban đầu, sau một năm thành lập, đến nay hợp tác xã đã có trên 50 thành viên tham gia.
Chị Lê, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Hợp tác xã Hạnh Lê, dâu tằm Hạnh Lê ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành và chuyên sản xuất con giống, bao tiêu sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã và liên kết với cả các hợp tác xã khác như trong huyện cũng như là ngoài huyện cũng như là ở ngoài tỉnh khác như Tuyên Quang. Hiện tại thì khi mới thành lập thì hợp tác xã chỉ có 20 thành viên thôi. Hiện tại thì ở Việt Thành thì hợp tác xã là có 56 thành viên. Đấy, còn liên kết với hợp tác xã khác nữa thì lên có khoảng hơn 100 thành viên đó. Ở hợp tác xã thì thường là những người, những thành viên có diện tích sản xuất là ít nhất là 7 sào dâu cho đến 2 mẫu, 3 mẫu, có người lên tới 1 hát dâu đó. Thế là tùy thuộc vào cái lá dâu mà người ta sẽ có những cái sản lượng kén nhất định. Ví dụ như là một sào dâu thì có thể là đạt được 40 cân kén trên một vụ. Đấy, tức là một năm có thể được đạt 80 cân kén trên một vụ.
Cách làm về liên kết các hộ dân và thành viên hợp tác xã của nữ giám đốc hợp tác xã dâu Tam Hạnh Lê thể hiện rõ sự mềm mỏng, thấu hiểu tâm tư thành viên trong quản lý, điều hành hợp tác xã. Theo đó, chị dành nhiều thời gian để tuyên truyền vận động, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên để xây dựng vùng nguyên liệu cây dâu có chất lượng và nuôi con tằm khỏe mạnh. Nhấn mạnh đến chất lượng sản phẩm là điều kiện tiên quyết của sản xuất để làm thay đổi tư duy sản xuất của thành viên. Đồng thời, chị Lê cũng tăng cường liên kết với doanh nghiệp thu mua kén, đảm bảo quyền lợi tối ưu cho thành viên hợp tác xã. Nhờ đó cùng đưa kinh tế của các hộ phát triển.
Bà Đinh Thị Miền, thành viên hợp tác xã nói:
Gia đình tôi thì tham gia hợp tác xã từ năm ngoái thì là cũng phát triển cũng được hơn, tại vì giá cả nó vào cái bán cho công ty là nó vẫn được hơn một tí. Đấy. Thì là thu nhập thì cũng bình thường, cũng coi cũng ổn định hơn như trước.
Hiệu quả từ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành đã góp phần vào việc khai thác các thế mạnh về phát triển kinh tế tại các địa phương, có tác động lớn thay đổi phương pháp làm kinh tế của các thành viên. Nhiều hợp tác xã không chỉ đơn thuần là liên kết cùng phát triển mà còn đầu tư máy móc, công nghệ, dây chuyền sản xuất, tạo ra được các sản phẩm chế biến sâu, đạt chứng nhận OCOP 3 sao trở lên. Qua đó khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế tập thể tỉnh. Để hỗ trợ tư vấn định hướng nhằm phát triển kinh tế tập thể tại cơ sở, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cũng thường xuyên động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và đồng hành cùng các đơn vị trên con đường phát triển của hợp tác xã, đặc biệt là hỗ trợ hướng dẫn các tổ hợp tác có hiệu quả tại cơ sở xây dựng và phát triển thành viên tham gia hợp tác xã nhằm tiếp cận với các nguồn vốn vay, hỗ trợ khác từ Liên minh Hợp tác xã và các quỹ hỗ trợ của tỉnh, của trung ương. Là một trong những tổ hợp tác hoạt động hiệu quả trên địa bàn, tổ hợp tác Cường Ly Vi, thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đang phấn đấu thành lập hợp tác xã. Theo đó, tổ hợp tác sản xuất ở nhiều lĩnh vực như khai thác chế biến gỗ, thu mua các sản phẩm từ quế và phát triển chăn nuôi. Nhờ đa dạng lĩnh vực sản xuất nên thu hút đông và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho thành viên và có thu nhập ổn định. Việc tiến tới thành lập hợp tác xã sẽ giúp tổ hợp tác khai thác tốt các hỗ trợ từ nhà nước để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho thành viên.
Chị Nguyễn Thị Hải Lý, tổ trưởng tổ hợp tác cho biết:
Tổ hợp tác của chúng tôi thì chuyên về các mặt hàng về quế, ví dụ như là mua quế bãi trên rừng thì lấy gỗ về để xẻ gỗ bán thang giá cho anh em vùng dưới xuôi. Còn vỏ quế thì phơi bán cho anh em làm xuất khẩu. Còn quế bầu thì mình ươm thì bán cho, ví dụ như mình đi mua bãi, người ta bóc bãi rồi là xong người ta lại có nhu cầu lấy cây giống của mình về, người ta lại cấy, trồng cấy lên quế mới. Còn về các sản phẩm ví dụ như quế vỏ rồi là quế bào các loại đấy thì anh em thì thường thường là đến đây thì mua, đến đây nhập tại nhà. Còn nhu cầu về mô hình của chăn nuôi lợn thì cũng đang chăn nuôi mô hình hơn 100 con, gồm có cả lái và cả lợn bột.
Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, khéo léo là những tố chất để chị em phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thành công trong sản xuất kinh doanh. Từ đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động, nhất là ở khu vực nông thôn, đồng thời góp phần đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, qua đó thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hai trận tứ kết Euro 2024 đầu tiên đã khép lại với chiến thắng của Tây Ban Nha và Pháp. cả hai sẽ tạo nên một trận bán kết rất được chờ đợi vào ngày 10 tháng 7 tới. Ở trận tứ kết đầu tiên với sự tỏa sáng của Dani Olmo và Mikel Merino, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Đức 2-1. Tây Ban Nha bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 51 do công của tiền đạo Dani Olmo. Những phút cuối chứng kiến nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của các cầu thủ chủ nhà Đức và bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Florian Wirtz ở phút thứ 89 đã buộc trận tứ kết phải kéo sang hiệp phụ. Hiệp phụ diễn ra khá hấp dẫn và tưởng chừng như sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Nhưng ở phút thứ 119, Mikel Merino đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho Tây Ban Nha. Ở trận tứ kết thứ hai, Bồ Đào Nha đã nhận thất bại trước Pháp trong loạt sút luân lưu cân não. Hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu, đôi bên phải cùng bước vào loạt sút luân lưu cân não. Cả 5 cầu thủ của đội tuyển Pháp đều sút thành công, còn phía Bồ Đào Nha, cú sút của Joao Felix đã dội cột dọc ra ngoài. Thầy trò huấn luyện viên Deodoro Cham đã thắng chung cuộc 5-3 trên chấm đá luân lưu để tiễn chân Ronaldo và Soleil châu Âu về nước. Thần đồng Lamine Yamal của Tây Ban Nha tiếp tục lập thêm kỷ lục sau khi đã đóng góp một pha kiến tạo ở trận tứ kết trước Đức. Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ Tây Ban Nha trẻ nhất đóng góp được 3 pha kiến tạo trong một kỳ Euro. Ngoài ra, Yamal cũng đã trở thành cầu thủ tuổi teen có số kiến tạo nhiều nhất ở một kỳ Euro, vượt qua thành tích của Ronaldo cho Bồ Đào Nha năm 2004. Cuối cùng là những thông tin thể thao đáng chú ý khác. Thương vụ Ricardo Calafiore gia nhập Arsenal chuẩn bị hoàn tất. Theo Romano, hai bên dự kiến hoàn tất các điều khoản liên quan tới phí cũng như hình thức chuyển nhượng trong ít ngày tới. Nếu không có gì thay đổi, hậu vệ người Italia sẽ gia nhập Arsenal với hợp đồng tới năm 2029. Mức phí ở thương vụ này rơi vào khoảng 50 triệu euro. Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024, đội tuyển Đức đối diện khả năng chia tay hàng loạt cựu binh. Ngoài trừ trường hợp của Toni Kroos đã công bố giải nghệ từ chức giải, Thomas Müller cũng sẽ chia tay đội tuyển Đức ngay sau Euro 2024. Bên cạnh đó, Manuel Neuer cũng úp mở khả năng sẽ nói lời chia tay tuyển Đức thời gian tới. Ở trận đấu với Slovakia vòng 1/8 Euro 2024, Jude Bellingham có màn ăn mừng gây tranh cãi. Cầu thủ người Anh sau đó đã phải nhận án phạt từ UEFA. Cụ thể số 10 của tuyển Anh bị phạt 30.000 euro, đồng thời bị treo giò một trận. Tuy vậy, Bellingham không bị treo giò ở ngay trận bán kết Euro 2024 trước Thụy Sĩ. Thay vào đó, án phạt có thể được thực hiện trong vòng 1 năm.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.